Ví dụ về con đường trắng ở trên hai sông. Nhị Hà Thí, theo thiền đạo trong tác phẩm Quán Kinh Sở, là biểu hiện một thí dụ rất kỳ diệu về niềm tin của những hành giả niệm Phật. Có một người theo hướng Tây mà đi, dù không thấy đâu là đâu cả, nhưng vẫn đi tiếp, bỗng nhiên có đạo tặc và mãnh thú xuất hiện, khó mà chạy thoát. Đây chỉ người hủy báng niệm Phật và phiền não đắn đo, chê trách của chính mình. Trước mặt có một con sông đầy nước, đây chỉ cho phiền não của ái dục, và một con sông đầy lửa, đây chỉ cho phiền não của sân hận. Hiện ra, người ấy chẳng thèm để ý, vẫn đi tiếp. Nhưng nước ở con sông phía bắc và lửa ở con sông phía nam quá nhiều, không thể vượt qua được. Sông giữa chỗ giao nhau của hai con sông có một con đường trắng, chỉ cho câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, và hướng về phía tây càng lúc càng hẹp, không thể vượt qua được. Người ấy đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, vì đi tiếp tục cũng chết, trở lui cũng chết, dừng lại cũng chết. Từ phía đằng sau lưng có tiếng kêu vọng tới: ngươi hãy theo con đường ấy, chắc chắn sẽ không chết. Theo tiếng khuyên ấy, người ấy đi tới. Đây chỉ cho sự chỉ dẫn của Đức Phật Thích Ca. Đồng thời cũng nghe hai bên bờ sông nước và lửa ấy có lời hô. Đây chỉ cho lời gọi của Phật A Di Đà: ngươi hãy một lòng niệm Phật và ngay lập tức sẽ được đến, chúng ta sẽ hỗ trợ cho ngươi. Người lữ hành ấy theo sự điều khiển lời gọi tiếp tục đi trên con đường trắng ấy, cuối cùng cũng vượt qua khỏi hai con sông nước và lửa, đến được bờ an lạc bên kia. Phê phán về thiện ác. Cả hai việc lành dữ phải nên rõ biết điều gì là thiện và điều gì là ác. Thật ra cả hai thiện và ác với tôi chẳng rõ gì cả, chỉ có Đức Như Lai đầy đủ trí huệ mới có thể rõ biết. Với Như Lai, điều thiện nên nhớ rõ và làm, điều ác cũng nên biết rõ ràng đó xấu ác. Phần sau, Thánh Điển trang 853 giải thích sự giới hạn của trí tánh. Một lời thế thường chi phối suy nghĩ và tưởng tượng quan trọng của chính mình, bởi vì lúc nào mình cũng lấy mình làm trọng tâm để phê phán giá trị việc làm của những người khác. Ngay cả những công việc tốt hay xấu, lành hay dữ, thường ngày mà mình đối diện và tương tác với nhau rõ ràng ảnh hưởng tính chất hư cấu không thật. Theo ngôn ngữ của Thân Loan trong Tháng Vì Sao, có hai cơ sở tất cả đều nên rõ biết. Trong đó thứ nhất, niệm Phật chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Thứ hai, hoặc giả do nghiệp mà rơi vào địa ngục cũng đều biết rõ. Còn một việc khác nữa cũng có nói rằng, kẻ đối trước sanh tử không thể rõ biết, vì năng lực nhận thức của con người bị giới hạn. Trong sanh tử, họ không tự quyết định được vì sự giới hạn của thức phân biệt. Muốn vượt qua bờ sanh tử kia, phải dùng Phật trí. Trí vô phân biệt, thấy rõ sanh tử vốn nhất như. Ngoài ra, với chúng ta, Phật trí sẽ cho chúng ta thấy rõ bổn nguyện, hãy quy ngưỡng về. Khi tâm mở rộng, chúng ta sẽ rõ biết phong cách sống của con người vốn khó biết rõ. Lành dữ khó xác định. Vấn đề này ở cuối sách có viết: tất cả nên rõ biết. Đó là vấn đề phê phán về giá trị của việc làm thiện hay ác, lành hoặc dữ của con người. Thật sự, con người không có khả năng biết rõ vấn đề thiện ác này, vì chính con người không thể rời khỏi đối tượng lấy mình làm chủ thể để phán đoán. Thông thường, lời chỉ trích là những điều không rõ ràng và thường dựa vào luân lý để so sánh. Theo tôi, thấy đúng phải là tư duy, việc lành, giữ một cách công bình, kết quả có như sự mong đợi chăng? Theo tôi, sơ sót về phần mình từng chút từng phút sẽ được sửa đổi khi tư duy đặt trên nền tảng luân lý đạo đức như vậy. Kinh nghiệm qua sự sinh hoạt của tôi, khi đã cho là tốt được đó, tôi tiếp tục nhưng vẫn thận trọng. Dù tốt hay xấu, thật ra rất khó lường sự khác nhau, vì khó mà bảo đảm được trật tự trong sinh hoạt thường nhật trước sự biến loạn của xã hội. Song đó chẳng phải là vấn đề chính để phê phán thiện ác. Khi tư duy căn bản thay đổi, lành có thể trở thành dữ, và dữ cũng có thể trở thành lành như trở bàn tay vậy. Điều xảy ra nhan nhản khắp đó đây. Dưới thể chế phong kiến, người ta thừa nhận việc nào đó là tốt, nhưng đối với chế độ tự do dân chủ, những hành vi như thế không được công nhận là thiện. Đối với xã hội tư bản cho là đúng, nhưng đối với chủ nghĩa cộng sản thì cho là không. Lại nữa, một người được gọi là anh hùng đối với dân tộc này, nhưng khi đi chinh phạt nước khác, đó là kẻ tàn ác hung thần. Ngoài ra, điều không thể thiếu được là y học ngày nay vì nhân loại mà phát triển không ngừng. Song hành vi giết động vật vẫn được chấp nhận khi dùng chúng làm vật thí nghiệm. Nhưng nếu thử nhìn lại, việc giết hại các động vật kia, con người quả là hiện thân của kẻ tàn ác, bạo ngược phi đạo đối với những động vật. Như thế, tiêu chuẩn của thiện ác tùy theo từng thời đại, từng quốc gia, từng nền văn hóa khác nhau, cho nên phê phán vấn đề vẫn thay đổi. Cho nên phải nói rằng việc thiện ác cả hai đều phải am tường là vậy. Suy nghĩ về chính mình. Thật sự, khi suy nghĩ về mình, tôi thấy không để ý đến sự sinh hoạt hàng ngày của mình mà thường bị chi phối bởi tự ngã. Chính mình thấy tốt thì cho rằng tốt, chính mình thấy đúng cho là đúng. Ngược lại, chính mình cho là xấu thì việc tốt cũng trở thành xấu. Khi tự ngã thấy không, việc có cũng trở thành không. Lại nữa, với chính mình, ái luyến, lấy cảm tình đối tượng sanh ra thương, ghét, cho nên chấp nhận việc này cho là tốt, nhưng phủ nhận việc khác cho là xấu. Như vậy, lúc nào chúng ta cũng lấy tự ngã của mình làm tung trong, trung tâm để phán đoán phân biệt tốt xấu, có không rồi tạo nên thế giới thương ghét này. Thế nhưng, diện mạo của 10 người khác nhau 10 chỗ, ngay cả việc ăn uống của mỗi người chẳng ai giống nhau cả. Do vậy, với mình, việc này là tốt, với kẻ khác xấu. Với họ điều này đúng, với mình là sai, vân vân. Không biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhan nhản hàng ngày như thế, chẳng qua do lấy chính mình làm trung tâm để phán đoán, phê phán làm việc. Hành vi dù tốt, nhưng khi khởi lên sự cãi vã, chắc chắn sẽ tạo thành đảng phái hay đồng chí liên minh để bên vực với nhau về vấn đề lợi hại kia. Khi lợi hại tương phản nhau, họ sẽ trở thành thù địch và tiếp tục giận hờn, thương ghét, vân vân. Như vậy, càng bị não phiền thương ghét, càng bị khổ lụy bởi một kiếp nhân sinh, mà việc ấy chính là sự dối trá, sự lừa dối vậy. Con người cứ như thế được hình thành qua nhiều hình thức khác nhau, như tập đoàn, gia tộc, thân tộc, đoàn thể, cộng đồng của khu vực, dân tộc, quốc gia, vân vân. Điều không thể quên rằng tất cả lấy làm chủ đích để tạo ra sức mạnh và được thành lập bởi cá nhân tự kỷ. Song khi quên mình nghĩa là dùng cái danh chánh nghĩa để chiến đấu với nhau, rồi lấy danh nghĩa của thần thánh đi giết hại lẫn nhau. Con người, chính con người đã tạo ra thảm nạn đầy ngu muội đó. Do vậy, Đức Như Lai mong muốn chúng ta thấy được sự thật. Trước tiên, thừa nhận ngu ác của chính mình do cái tâm hư ngụy gây ra. Được vậy, con người hưởng được một cuộc sống ý nghĩa và thanh tịnh. Niệm Phật là suối nguồn. Chỉ có niệm Phật mới là suối nguồn đáng nói. Chúng ta, những kẻ phàm phu sống trong cuộc sống đầy phiền não, cảnh giới này như một căn nhà lửa phủ chung quanh vô cùng nguy hiểm. Trong thế giới luôn biến hóa vô thường này, chúng ta, những kẻ phàm phu như chúng ta cũng đang bị lửa phiền não đốt cháy. Còn mọi vật đều giả tạm, trống không, không thật tướng, khó tìm thấy cái gì là chân thật tướng. Như vậy, chỉ có bổn nguyện niệm Phật là vượt lên trên sự phiền não và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi sự chân thật ấy. Phần sau, Thánh Điển trang 853 giải thích đầy đủ phiền não của phàm phu. Phiền não gồm có tham dục, sân hận và ngu si. Chính tâm ta bị ô nhiễm rồi làm cho kẻ khác bị thương tích, rồi cả hai người đều trầm luân trong sự khổ não. Khi mê muội khuấy động, cả thân lẫn tâm đều rối loạn bởi phiền não, mà phiền não ấy chính là vọng niệm ngu si chấp mình là trung tâm, cho nên bị đắm trước, chấm dứt và tìm cầu tham dục, chấp nhận vấn đề nào đó là tốt, hợp với cảnh. Vì có sự hiện hữu của tham dục, ngược lại, nếu tự ngã cho rằng xấu, ác, nghịch ác, cũng chính từ đó, sân si sẽ khởi lên việc thương ghét. Thế giới được họa lên một màu thương ghét thuận nghịch, dẫu muốn có tính khách quan trong cái nhìn sự vật chung quanh, cũng phải có một sự đấu tranh mãnh liệt về đúng sai. Dẫu muốn quy hướng về chư Phật, cũng không ngoài phiền não đầy dẫy của kẻ phàm phu mang tâm thương ghét đó. Thân Loan gọi là phàm phu với những ai sống cho đến cuối đời vẫn không rời phiền não, đến chết phiền não khó mà lìa khỏi tâm. Trong tác phẩm Nhất Niệm Đa Niệm Văn Ý có nói: phàm phu là những kẻ bị vô minh phiền não phủ vây, đắm chìm trong dục vọng, giận dữ, phẫn uất, tật đố, vọng tưởng, vân vân, cho đến lúc lâm chung không có được một thiện niệm, mất hút, trôi mãi đến con sông mà hai bên bờ là nước với lửa. Trong cuộc sống hữu hạn này, chúng ta được xem như bị trói chặt, vì bị nhận chìm trong biển ái dục, bị đốt cháy trong lửa tham giận, bị lún sâu vào trong tình thế trói buộc ấy, nên đã than rằng: hàng trăm vạn lần mọi người hãy mau ra khỏi sự chìm đắm ấy, thật sự là khổ tâm. Để nghiêm khắc nhắc nhở những kẻ phàm phu như chúng ta biết mà cảnh tỉnh. Niệm Phật là ngôn ngữ của bổn nguyện. Thật sự, tấm thân của chúng ta chẳng có gì cả, nhưng đằng sau cuộc sống được mộng tưởng tô vẽ liên tục, mà để đoạn trừ mộng tưởng ấy, Thần Loan than lên những lời thống thiết xong có ai đói hoài đến đâu. Những lời giáo huấn của Như Lai được đem ra để làm sáng tỏ, để đánh thức mê vọng, để khuyên hãy mau dứt bỏ những mộng tưởng ngọt ngào ấy. Phải rõ biết những phiền não đầy dẫy của kẻ phàm phu, và phải nhận thức rằng con người đang sống trong nhà lửa, đang bị lửa phiền não đốt cháy từng ngày trong cuộc sống. Phật A Di Đà lập thề nguyện chỉ cho chúng ta những gì là chân thật, mà thề nguyện ấy chính là câu Phật hiệu A Di Đà, rằng ai hướng về bổn nguyện niệm danh hiệu ấy sẽ mau ra khỏi nhà lửa, sẽ được khai mở những phiền não trói chặt nơi tâm. Với chúng ta, chắc chắn rằng vọng niệm không khởi lên khi niệm Phật, dù rằng chỉ niệm bằng miệng qua sự trì danh hiệu bổn nguyện ấy. Thần Loan nói rằng, ít ra hành động ấy phát xuất từ lời nguyện đại bi. Từng tiếng một sẽ lưu xuất tâm nguyện như một pháp hành qua tâm đại bi chân thật. Niệm Phật đánh thức sự chân thật tuyệt đối và mời gọi mọi người đến với thế giới chân thật bằng ngôn ngữ bổ nguyện. Thần Loan gọi đây là